phép chào mừng tất cả quý vị. Tôi nhận thấy trong số khách đọc tên ông bà nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ông Phan Tấn Hải là chủ bút của Vị Báo. Ông bà đại tá Lê Bá Chiếu, Bình Giang.
Thì lát nữa là chúng ta phất cờ Và hội trường chúng ta đều phát cờ là để mừng Phật đản sanh Đức Phật Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ra đời cái chân lý tuyệt vời, để đem cái chân lý giác ngộ giải thoát cứu chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi. Và cái đường lối của Đức Phật là sẽ dạy chúng ta làm sao để giải thoát không phải đi vào sinh tử. Thì cái đó quý vô cùng, thì chúng ta sẽ noi gương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đồng thời là chúng ta phất cờ để cảm ơn Ngài. Phải không? Phất cờ là một cái gì trang nghiêm mà vui mừng thì mới có cờ quạt, và cũng là để mừng anh Tuấn Khanh hiện diện ngày hôm nay. Năm nay Tuấn Khanh Ngài đã 85 tuổi. Xin anh Tuấn Khanh đứng lên cho tất cả mọi người và phu nhân. Xin mời anh Tuấn Khanh lên sân khấu một chút xíu ạ.
Tôi thì không có khả năng cứu nó, nhưng tôi cũng sẽ chỉ nói một vài lời là hôm nay tôi vô cùng xúc động khi được sư cô Trần Hiền cho tôi được một cái duyên để mà được đứng đây dựng một cái lễ như thế này, mà lại có cái bài Phật giáo kỳ cho tôi bộ nhạc. Thành ra tôi cảm động lắm, và tôi cũng mong là càng lâu nữa thì lại càng có nhiều những Phật tử để đóng góp những cái bài nhạc thiền mà tôi đã từng nghe thấy ít lâu nay. Thì một nhiều cái trạng thái đó, có những chứ không phải là chỉ toàn nhạc thiền của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thế thì tôi nghe thấy thế tôi cũng thấy cảm động lắm, là những các cái bài nhạc bây giờ ở thiền viện Trùng Nghiêm đã có đến cả trăm bài, hơn trăm bài nhạc thiền, mà mỗi bài chính tiết đấu rồi các cái thì giai điệu ở tuyệt vời lắm. Thì tôi mong là cứ như thế mà cứ phát triển lên thì cũng không có cái gì đáng quý giá bằng. Tôi xin cảm ơn quý vị và hết
cũng được.
Bày với quý vị là ý nghĩa của Phật đản sanh nó như thế nào. Thưa quý vị, nói đến Phật đản sanh là phải nói đến chân lý giác ngộ của Đức Phật, và đặc biệt là Ngài đã trực tiếp trao truyền chân lý ý qua bao phương pháp và một kho tàng kinh điển, để chúng ta cũng được giác ngộ như Ngài thì mới thoát khỏi mọi sự đau khổ sinh tử luân hồi. Thưa quý vị, tất cả chúng ta mọi người ai cũng sợ vô thường phải không? Ai cũng sợ sự chết phải không? Cho nên chúng ta thường đi kiếm cái thường hằng vĩnh cửu sau khi chết. Sau khi chết là ai cũng muốn được về cực lạc hay về thiên đàng phải không? Nhưng mà có biết đâu rằng sự thật thì không phải như thế. Đức Phật dạy rằng ngay ở nơi chúng ta đang hiện sống thì cái vô thường đã automatic có cái thường hằng bất biến trong mọi người chúng ta. Có nghĩa là vô thường với thường hằng bất biến không bao giờ rời nhau. Vô thường và thường hằng là một, là one net thôi. Thường hằng là bát nhã tính, tức là Phật tính của chúng ta. Từ trong cái cây, cái cỏ và trong từng người chúng ta ngồi đây đều có Phật tính phải không ạ? Thì cái đó gọi là bát nhã tính, là thường hằng. Vô thường là tất cả vũ trụ vạn vật, vạn pháp và chúng ta ngồi đây đều sẽ hoại dần tóc bạc da nhăn, và rồi chúng ta sẽ biến mất phẩm. Thì cái đó gọi là vô thường phẩm. Nhưng mà trong cái vô thường, thưa quý vị, lúc nào cũng sẵn sàng cái thường hằng ở trong đó. Chúng ta đi sâu hơn một chút xíu nhé. Thì trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy như thế này: vạn pháp tức là toàn vũ trụ vạn vật và tất cả những cái gì có hình tướng, vô hình tướng cũng đều gọi là vạn pháp. Vạn pháp không tương tục mới là không diệt, không mất. Đức Phật dạy như thế đấy. Vạn pháp không tương tục mới là bất sinh bất diệt, thấy có lạ không? Rồi, thì có nghĩa như thế nào? Toàn thể vũ trụ vạn vật đều vô thường, mới không sinh không diệt. Toàn thể vũ trụ vạn vật đều vô thường, mới là bất sinh bất diệt. Lời Đức Phật chứ không phải của tôi. Cho nên chúng ta đọc kinh mà chúng ta không chịu đi sâu vào một chút thì chỉ thấy vô thường là sợ quá. Nhưng mà không biết đâu Đức Phật bảo trong cái vô thường nó đã có cái thường rồi. Mà cái thường là cái gì? Cái thường là Phật tính của mình. Còn cái vô thường là cái thân này này. Nhưng mà Đức Phật lại bảo nó phải vô thường thì mới là không diệt không mất. Và nó phải vô thường thì mới là bất sinh bất diệt. Như vậy. Tại sao lại như vậy vậy? Thưa quý vị, vì nếu toàn thể vũ trụ vạn vật và thân thể của chúng ta mà cứ tồn tại 1.000 năm, 1.000.000 năm thì chúng ta là những cái ông bà plastic ngồi đây, chúng ta là ni lông ngồi đây, thì nó không có cái sự tươi mát mà không có sự vinh, không có sự sinh động, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta sống 1.000.000 năm thì đó thì nó là plastic và nó là đá ngồi đây, cho nên nó phải vô thường. Tại cái vô thường là cái danh từ Phật pháp mà thôi. Do vậy mà Đức Phật lại cho chúng ta một câu kinh rất là quý giá và rất là thực tế để chứng minh rằng tất cả mọi sự ở đây nha. Thì Ngài nói là trong kinh Bát Nhã, thực tế Đức Phật nói là thiên đàng hay cực lạc gì chăng nữa vẫn đều ở tại vũ trụ này mà thôi. Đấy là kinh, kinh nói như thế này: Bát Nhã tính hay sinh chư Phật và hay hiển hiện tướng thế gian, tức là Phật tính của chúng ta đó, hóa hiện ra chư Phật và hóa hiện ra tất cả vũ trụ vạn vật. Thì cái Phật tính đó ở đâu? Ủa, trong từng người chúng ta mà chúng ta không biết. Nhưng mà gọi là Bát Nhã tính cho nó có vẻ. Thực ra là Phật tính của từng người hay sinh chư Phật. Những người nào mà hiểu về Phật pháp thì những vị đó là Bồ Tát, những vị đó là Phật. Và Bát Nhã tính lại hay hiển thị mọi tướng thế gian, tất cả những cái bàn, cái ghế, cái cây, cái cỏ, hoa lá và con người vạn vật là tướng thế gian. Đức Phật nói chứ đâu phải tôi nói. Đó, thì cái câu Bát Nhã nó như thế này nha. Cái câu mà Bát Nhã tính hay sanh chư Phật có nghĩa là sao? Có nghĩa là Bát Nhã tính là Phật tính thường hằng của chúng ta. Nhắc lại, chúng ta ai cũng có Phật tính. Câu số 2 là Bát Nhã tính hay hiển thị tướng thế gian, có nghĩa là ngay tại đây, ngay tại thế giới này, Phật tính của chúng ta và vũ trụ vạn vật đều luôn luôn ẩn mật âm thầm vận hành để hóa hiện, hiện hóa, không hề ngưng nghỉ bao giờ cả. Nó cứ âm thầm. Thí dụ, tôi thí dụ nhé, tóc của quý vị mới đầu nó xanh à, về sau bạc rồi. Nó có bảo là tôi bị lăng bạc không? Nó tự nhiên nó âm thầm nó bạc. Ngón tay của quý vị nó từ từ nó mọc dài, nó đâu có nói là tôi đang mọc dài đâu. Đấy là cái sự vận hành của Phật tánh, nó beautiful như thế đấy. Beautiful chứ không phải là dở. Và cái mắt của chúng ta, tinh anh beautiful, từ từ nó không nhìn thấy nữa, phải đau kính. Da của chúng ta đang mơn mởn, nó từ từ nó có biết ra. Đấy là sự vận hành âm thầm secret bí mật của Phật tánh. Và cái bàn, cái ghế nó được đào tạo ra từ 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 cái nhà cũng vậy, nó ngoại dần. Đấy là do Phật tánh làm như vậy chứ không phải chúng ta cũng biết tại sao nữa. Đấy là trong kinh nói như vậy. Thưa quý vị, với những con người chúng ta đó, thì luôn luôn ở trong tình trạng sinh, chủ, dị và hoại. Chúng ta được sinh ra, chúng ta sống đến 100 tuổi, nhưng mà ít người sống 100 tuổi lắm. Bây giờ ở Mỹ thì có sống đến 120 tuổi lắm. Rồi nó phải dị đi, tức là nó tàn, nó có tóc bạc, nó phải chống lại. Rồi thì chúng ta nằm vào cái đất thiết, đen thiêu. Ô, đen thiêu tưởng nó mất hết rồi, nhưng mà không phải. Không phải thế. Đấy là cái sự tuần hoàn, cái sự vi diệu vận hành thiêng liêng của Phật tính. Vạn vật thì luôn luôn ở trong tình trạng thành chủ hoặc không. Cái nhà, cái cây, hoa cứ có một thời gian để nó tàn, nó úa và nó biến đi. Thì mình bảo ô, biến mất rồi. Nó cứ như thế mà diễn tiến mãi như thế trong từng sát na, quý vị ạ. Mục đích để vạn pháp và để chúng ta lúc nào cũng tươi đẹp, lúc nào cũng sinh động. Và vũ trụ vạn vật thì lúc nào cũng tươi mát và mới tinh. Có nghĩa là vạn pháp hiện hữu không bao giờ chịu cố kỹ cả. Nó cứ tươi mát và nó cứ linh động, chứ nó không có chịu cố kỹ ủ lĩnh, là do Phật đấy. Thưa quý vị, tóm lại, tất cả vũ trụ vạn vật và chúng ta cứ gán ghép cho chính mình và gán ghép cho vũ trụ vạn vật là vô thường tại thế gian. Mà có biết đâu rằng chính sự hóa hiện của Phật tính, mà đã là sự hóa hiện thì đương nhiên phải thiên biến vạn hóa, chứ làm sao chúng ta lại chấp sự hóa hiện là tồn tại mãi cho được? Vì nó biến hiện mà, nó là sự hóa hiện mà. Chúng ta là sự hóa hiện ở đây, mà thời gian thì chúng ta biến mất rồi lại sang một cái khác, automatic. Cái đó như thế đấy. Chứ quý vị nên nhớ rằng Phật tính là mẹ. Tôi tạm lý đó, Phật tính là mẹ. Sự hiện hóa vũ trụ vạn vật và hiện hóa chúng ta là con. Thì chúng ta từ Phật tính ra thì là mẹ với con là một chứ là mấy. Suy nghĩ đi, suy tư. Thì tất cả đương nhiên là đều chấp nhận cái sự vận hành tuyệt diệu không tư nghỉ như thế đó, dù muốn hay dù không muốn, dù gàn dở đến đâu, dù chấp mình là tài nổi đến đâu, thì cái sự tuần hoàn, cái sự thi diệu của vạn pháp qua Phật tính nó cứ như vậy, nó cứ từng sát na nó biến hiện như vậy, lúc đẹp lúc xấu là do cái nhân quả của chúng ta mà thôi. Bây giờ tôi nhắc lại này, cái đề tài là vô thường. Ai cũng buồn lắm, nhưng trong vô thường đã có cái thường hằng bất biến. Cảm ơn quý vị. Đấy là ý nghĩa Phật đản sinh.
Sau đây thì xin mời tất cả quý vị lên sân khấu để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ.
Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc kỳ Việt Nam. Trân trọng kính mời toàn thể chư liệt vị tướng và biểu tượng của dân tộc bắt đầu làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Phật giáo kỳ, riêng Phật giáo kỳ năm nay, xin tất cả mọi quan khách đều phất cờ để chào ngày mừng ngày Đức Phật đản sanh, đã đặt giáng ngộ, đã đem chân lý giải thoát để cứu vớt toàn thể chúng sinh ra khỏi phiền não, khổ đau và sinh tử luân hồi. Chúng tôi xin toàn thể quý vị giữ nghiêm trang và kính cẩn phất cờ để tri ân đức từ phụ theo chiều hướng của tôi là
Thank you.
giáo trì vừa chấm dứt. Tiếp theo là một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Mừng Phật đản sinh, ngày vô cùng trọng đại, nhộn nhịp, vui tươi, trang trọng, trong sự thành kính, tôn nghiêm. Chúng ta mười phương tụ về, quy tụ nhau đây, làm đại lễ mừng Phật đản sinh, để nhớ ơn, để kỷ niệm và để noi gương đấng cha lành Thích Ca Mâu Ni đã ra đời với hình dạng y hệt chúng ta. Ngài đã sống một cuộc đời của con người y như chúng ta, nghĩa là cũng ăn cơm, mặc áo, đi đứng, nói năng, học hành. Ngài cũng đã lập gia đình, có vợ, có con, sau đó mới đi tu, và sự tu hành cũng rất là gian lao khổ cực, rồi mới đắc đạo. Sau khi đắc đạo, Ngài lại vẫn còn phải hy sinh với bao vất vả cực nhọc trên con đường hoằng hóa, dạy dỗ, khai ngộ chúng sinh.
Một cuộc đời, một cuộc sống vừa linh động tuyệt vời như bao người trần thế, lại vừa siêu việt trần thế, mà đây không phải là một giấc mộng. Mặc dầu cuộc đời là huyễn hóa, nhưng cái huyễn hóa đó, nó là sự vi diệu nhiệm màu chân thật của cảnh giới cực lạc hóa hiện. Cho nên, nó cũng không phải là một câu chuyện thần thoại, mà là sự thật 100% ngay nơi chúng ta đang hiện sống.
Đức Phật hay còn gọi cách khác là Phật tính, là gương thanh tịnh sáng ngời, là kho tạng kinh sâu rộng vô biên, là trí tuệ việt siêu, là tình thương yêu chân thật tuyệt đối, và cũng là lòng từ bi bình đẳng bao trùm toàn vũ trụ vạn vật. Ngài đã làm đất chuyển trời rung, làm muôn loài chúng sinh ta phải ngỡ ngàng sửng sốt, vô cùng xúc động, vô cùng hạnh phúc, nhớ ơn và biết ơn.
Cảm động và sung sướng làm sao khi chúng ta đang bơi lội trong biển vô minh, đang bàng hoàng hải hùng trong sinh tử, thì mỗi người chúng ta đều là một chiếc phao, một món quà vô giá, là kinh sách, là đường lối khai ngộ của đấng cha lành, để bơi ngược dòng bão tố của cuộc đời mà trở về ngôi nhà tự tánh, là ngôi nhà trống rỗng nhiệm màu tính không. Tính không này là tính giác, là chân không diệu hữu, nó chưa hề rời chúng ta cùng vũ trụ vạn vật bao giờ. Vì sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chính là không, không chính là sắc.
Nên trong phúc độ của những ai đã giác ngộ, đã thấm nhuần sắc không một cách rốt ráo, thì sẽ nhận ra rằng ngay trong thế giới hiệp hữu này không hề có khổ đau, không hề có sinh tử, mà chỉ toàn là sự an lạc nhiệt màu, toàn là chân không diệu hữu thiết thực ngay trước mắt.
Vì là ngôi nhà diệu hữu tính không, nên nó cùng khắp không gian, thời gian. Khi đã cùng khắp không gian như vậy, thì dĩ nhiên không có khứ, không có lai, nên không có luân hồi. Và vì đã cùng khắp thời gian, thì không có gián đoạn bởi sinh diệt.
do đó mà không có sinh tử. Cũng bởi tính không diệu hữu nhiệm màu như thế, nên không có chỗ nào trói buộc nó được, vì vậy mà giải thoát. Vì khi đã giải thoát là đã về nhà, nói một cách khác là đã giác ngộ, tức nhận ra bản lai diện mục của mình. Như vậy thì giác ngộ có khác gì là vật đản sinh đâu.
Chúng ta mừng đản sinh Đức Phật ngày hôm nay, rồi một ngày nào đó nương theo giáo pháp của Đức Phật mà noi gương Ngài để tu hành cho đến giác ngộ, là tự động giải thoát được sinh tử. Giác ngộ là trực nhận ra Phật tính của mình. Cái giây phút giác ngộ ấy là giây phút mừng đản sinh Đức Phật, mà cũng chính là mừng đản sinh của chúng ta.
Lúc ấy thì cha con đã đoàn tụ, sống đã nhập nước, ân đã trả, nghĩa đã đền, đã ra ngoài khổ đau sinh tử, cũng là đã chọn về chữ hiếu. Và đây mới chính là lễ Phật mừng Phật đản sinh đúng nghĩa.
Qua giọng hát của bác sĩ của nhạc sĩ Duy, của ca sĩ Duy Quang, chúng tôi xin được phép đọc lời của bài nhạc như sau. Đó cũng là một bài thơ của ni sư Kinh Thiệp. Nhẹ nhàng kén lược với mây bay, thoang thoảng trầm hương vi diệu thay, muôn loài hớn hở phô nguồn sống, chào đón đản sinh Đức Phật cây. Chim hót ca suối đàn hòa tấu, hát reo vui hoa nở ngập trời, tràn màu sắc tung tăng cả lội, mừng đản sinh Thế Tôn người ơi. Hào quang chói mười phương ba cõi, tối tâm nào chẳng được chiếu soi, trường mộc mơ giật mình tỉnh giấc, chúng sinh thôi ngục lặng luân hồi, sức sống đáng yêu chưa từng đi làm sao có đến, năng lực này siêu việt việt siêu. Đản sinh ngày y ơn kỷ niệm, đấng đại bi trí tuệ vô biên, hướng dạy em vượt mê về giác, giác xong thôi ơn Phật em đền. Thật nghĩa thâm sâu Phật đản sinh là nhận ra mình hết điêu linh, vượt vòng ràng buộc siêu ba cõi, là Phật ngay đây Phật đản sinh. Mừng Phật ra đời Phật Thích Ca, Phật vẫn nơi đây với chúng ta, không trước không sau năm với tháng, không bao thế kỷ vẫn đây mà. Phật thật là đây Phật Thích Ca, không chỉ là gần cũng không xa, ân Phật thâm sâu hằng ngày trả, Phật tiếng cười vui khắp mọi nhà. Cảm ơn quý vị.
Muôn loài đê bề rác, rác xong xuôi ơn Phật đem về.
Hào quang chói mười phương ba cõi, tôi tâm nào chẳng được chiếu soi, trường mộng mơ giật mình tỉnh giấc chung sinh thôi ngục lặng chơi vơi. Quan vũ trụ nhiệm màu vi diệu, muôn loài chung sinh sống đang yêu, chưa từng ký làm sao có đến năng lực này.
Mừng Phật ra đời, Phật Thích Ca, Phật vẫn nơi đây với chúng ta, không trước, không sau năm với tháng, không bao thế kỷ vẫn đây mà.
Thật nghĩa thâm sâu Phật đàn sinh, là nhận ra mình đến điều linh, vượt vòng ràng buộc.
Và tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được phép mời anh Hòa đọc bài tổng Phật. Bài nói để tổng Phật. Tổng Phật đây không có nghĩa thật là tổng Phật, vì Phật đây là Phật tính, mà đó là Phật tính thì tự nó thanh tịnh trong sạch tuyệt đối rồi, chúng có thể tắm cho Phật được. Nhưng để noi gương Đức Phật, Ngài đã tu hành vô cùng gian lao khổ cực. Ngài cũng đã từng hướng ngoại tìm cầu, tầm sư học đạo mãi mà không đạt được kết quả gì. Cho đến một ngày, Ngài tự phải tọa thiền để hướng vào nội tâm chính mình mới giác ngộ, tức là nhận ra Phật tính sẵn có nơi Ngài, và Phật tính ấy cũng sẵn có ở muôn loài chúng sinh. Như vậy là chúng ta cũng có Phật tính, chỉ vì vô minh tham sân si che lấp mà thôi. Nhưng nếu chịu tu hành không cầu Phật bên ngoài, mà tự hướng vào nội tâm, là theo gót chân và theo đúng ý chỉ phương pháp tu của Đức Phật, thì rồi một ngày nào đó mây sẽ tan và chăng sẽ hiện. Tất cả là nhờ vào phương tiện thiền, niệm Phật, trì chú chúng ta có công phu. Nếu giữ được công phu không gián đoạn, thì chính công phu ấy sẽ tự quét đi cái màn vô minh sinh tử luân hồi, để Phật tự hiện quản thân tâm chúng ta. Thì đó là một cách tu đứng đắn nhất, đúng nghĩa nhất. Để phù hợp với chân tâm Phật tính ấy, thì dĩ nhiên chúng ta nên buông bỏ tận cùng mọi tập khí là những thói hư tật xấu như ích kỷ, ghét ghen, tranh giành, ngạo mạn, ác độc. Có như thế mới thật đúng nghĩa tấm Phật, tức là chúng ta đang tự thanh tịnh thân tâm mình. Còn về lễ tấm, còn về lễ mộc dục đây, chỉ là một kỷ niệm noi gương, tán dương và tri ân đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Xin cảm ơn quý vị.
Con đường tu hành chứ không phải đường xe hơi. Thưa các bạn, hãy lắng nghe. Xin mời ca sĩ.
Lạc lối về nhà. Okay.
Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc.